phạm thánh đều hết, tức là dứt cái niệm phạm thánh, thấy không? Mà dứt cái niệm phạm thánh thì còn thấy cái gì là nghĩa là mình là trên rồi người kia là dưới, thấy không? Cho nên sẵn sàng nguyện trong làm đại đức, còn lão tăng là kẻ chướng ngăn Phật tổ thôi, bởi vì chỗ đó là phạm thánh đều hết rồi, nghĩa là chỗ đó là bật hết những cái ý niệm được mất. À, cho nên làm cái kẻ chướng ngăn Phật tổ nói vậy đó, nhưng mà mình đâu phải như vậy. Đó là chỉ cho cái thấy của ngài nó vượt qua cái gọi là cái phàm thánh được mất, không thấy có ta là cái bậc trên, là cái người đạt đạo vân vân. Còn thấy mình là người trên, là người đạt đạo, còn người kia là kẻ dưới, là người học đạo, không? Đó còn thấy trên dưới phàm thánh, còn đây là phàm thánh đều hết mà. Cho nên chỗ này đó là cái chỗ mà cái người mà gọi là tu thiền là phải thấy cho thật sâu chỗ đó đó. Bởi vậy mà mới hiểu được chút thiền lý, là thấy là mình đây ta là người đạt đạo rồi, phải không? Ta là cái trên rồi đó, rồi muốn đi thử người này thử người kia rồi đó, thì biết rằng đó chưa phải là cái thứ thiệt rồi. Cho nên chỗ này mà chính ngài Nam Tuyền đó, khi mà ngài sắp tịch, ngài cũng từng ngài nói một câu gọi là sau khi mà lão tăng 100 tuổi đó thì sẽ đến với núi làm con trâu đó. Thế là khi ngài sắp tịch thì cái vị tăng ở trong viện đó tới hỏi chứ hòa thượng sắp tịch thì sẽ đi về đâu, thì ngài nói là sau khi mà lão tăng 100 tuổi đó sẽ đến dưới núi làm con trâu. Tu hành với ngài vậy mà cần tịch đi làm trâu, người chịu nói không? Thành ra với cái người mà thông thường thì khó mà hiểu nổi, nhưng mà với ngài thì ngài nói cách dễ dàng. Thì ông tăng còn hỏi thêm nữa, vậy chứ mà con có theo được chăng? Thì sư bảo nếu mà ông theo á thì cũng phải ngậm theo bó cỏ, bởi vì đó là để chỉ cho ngài đến đây á là ở trong lòng á nó sạch trơn kiến giải rồi, hết mọi kiến giải phàm thánh gì hết rồi. Cho nên là ngài nói làm trâu nhưng mà đâu phải làm trâu thiệt, nhưng mà đó là để chỉ nói lên là đã sạch cái kiến giải phàm thánh hết rồi. Cho nên là không thấy là mình là chết rồi là phải nghĩa là sanh lên trong những cái cõi niết bàn rồi, phải không? Mà đó để mà coi như là thành cái bậc thánh rồi. À, còn đây là không còn có cái niệm phàm thánh nữa, cho nên mới nói được những cái câu đó. Còn ông mà muốn theo á thì ông cũng phải như vậy, cũng phải sạch được cái niệm phàm thánh đó, cho nên ông cũng phải ngậm theo một bó cỏ. Cho nên chỗ này là chỗ sạch hết ý niệm phàm thánh. Rồi có ông tăng khác hỏi, từ xa nghe Châu Triệu đến đây á vì sao chẳng thấy? Sư đáp, lão tăng tội lỗi. Tại sao mà ngài tội lỗi? Nghĩa là ông tăng hỏi là từ xa đó, tức là nghe Châu Triệu, tức là nghe tên đó, nghe danh Châu Triệu đó, nhưng mà đến đây á thì vì sao mà chẳng thấy? Gì đấy, đơn giản thôi, nhưng mà cái người thường thì nghe là khó hiểu, không? Tại sao mà chẳng thấy? Tại vì ông còn cầu thấy cho nên không thấy thôi, chứ có gì đâu, không? Ông nghe tên nhưng mà đến đây rồi mà ông chẳng thấy là tại vì ông còn cầu thấy, chứ còn đến rồi thì còn thấy gì nữa? Đã ông đến Châu Triệu rồi thì ngay đó là Châu Triệu rồi, còn cầu thấy gì nữa? Cho nên chính vì ông còn cầu thấy đó cho nên mới không thấy, tức là ông bỏ mất cái hiện tiện rồi. Thì thấy không, rất là nghĩa là tế nhị, không? Nhưng mà sư á thì sư đáp rằng lão tăng tội lỗi, nhưng mà mình nghe nói lão tăng tội lỗi đó thì mình liền cho là sư tội lỗi á thì đó là lầm, nghe nói ngài tội lỗi thì cho là tội lỗi đó là lầm, mà cần phải tự xét lại chính mình á thì liền mình mới rõ được. Nói lão tăng tội lỗi đó nhưng mà đó là cũng ngầm là nói ngược trở lại ông tăng, để cho ông tăng ông soi trở lại. Cho nên ở chỗ này là thấy hay không thấy á thì đâu phải là cái lỗi của người, không? Nghĩa là mình đến Châu Triệu mình thấy hay không thấy thì cái chuyện thấy hay không thấy đó là tại mình thôi, chứ không phải là lỗi của người. Cho nên ngài nói là lão tăng tội lỗi đó, nhưng mà nói như vậy đó là cũng muốn ngầm mà coi như phản ngược lại cho ông tăng ông tỉnh lại đó. Như vậy thì mình mới thấy rõ nha. Câu hỏi á thì giống như là nghĩa là hay, nhưng mà trong đó thì đã có một cái lỗi lầm ngay trong đó rồi. Thì như vậy đây nhắc lại không, câu chuyện này là bởi vì ông tăng á, không, nghĩa là Ông hỏi rằng từ lâu đã nghe cái tiếng của Châu Triệu đó, nhưng mà đến đây thì vì sao chẳng thấy, thì hỏi như vậy. Nhưng mà tại vì đã đến rồi, đã đến ngay Châu Triệu rồi mà còn cầu thấy nữa, thì chính như vậy là không thấy thôi. Cho nên sư bảo là lão tăng tội lỗi, tức là cũng giống như là đã làm nhập ông đến đây vậy. Thì ông tăng khác hỏi: trăng sáng giữa trời chưa biết việc trong thất thế nào? Sư đáp: lão tăng từ khi xuất gia chẳng từng tạo kế sống. Thì ông tăng thưa: thế ấy thì hòa thượng chẳng vì người, chẳng vì thời nay. Sư bảo: bệnh mình chẳng thể cứu, đâu thể cứu bệnh người, đâu thể cứu các bệnh. Ông tăng thưa: ngặt vì học nhớ người học không nương tựa. Sư bảo: nương tựa tức chỗ đạp đến, chẳng nương tựa thì mặt tình đông tây. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây đó, là ông tăng hỏi, nghĩa là trăng sáng mà giữa trời đó, tức là trăng sáng giữa trời là rõ ràng rồi, nhưng mà cái chưa biết cái việc mà ở trong thất á thì thế nào. Trăng sáng giữa trời thì đó cái gì cũng rõ ràng, nhưng mà bây giờ còn cái việc mà trong thất á thì thế nào? Sư đáp: lão tăng từ khi xuất gia chẳng từng tạo kế sống. Đã là cái việc trong thất thì sao lại đi hỏi người? Việc trong thất tức là việc trong nhà, mà việc trong nhà thì sao lại đi hỏi người? Cho nên sư bảo là lão tăng từ khi đi xuất gia chẳng từng tạo kế sống, tức là tự có chỗ sống rồi, chứ không có gọi là giao thiệp với người, không có tạo kế sống, không có giao thiệp với người khác. Chỗ đó là chỗ tự biết thì thôi. Cho nên là chính cái chỗ này mà ngài Vân Cái có lần mà ngài cũng hỏi ngài Thạch Xương đó, ngài hỏi chứ muôn cửa đều đóng tức chẳng hỏi, nhưng mà khi muôn cửa đều mở thì thế nào? Thì sư đáp là: vậy thì trong nhà đó làm việc gì? Muôn cửa đều mở thì trong nhà làm việc gì? Thì ngài Vân Cái ngày thưa: không người tiếp được y. Việc trong nhà đó không người tiếp được y. Nhưng mà ngài Tại xưa ngài bảo, dù cho nói tột cái chỗ nói cũng chỉ được nói được 8-9 phần vậy thôi. Cái chỗ đó dù cho nói cách mấy đi nữa cũng nói được 8-9 phần, không thể nói tột được hết chỗ đó. Thì ngài Vân Cái ngày thưa: chưa biết hòa thượng thì thế nào? Sư đáp là: không người biết được y. Ở trên là ngài Vân Cái ngài đáp là không người tiếp được y, sư đáp lại là không người biết được y. Vậy thôi, chỉ đổi con chữ à. Tại sao vậy? Tức là nói gì nói thì cũng là trên ngôn ngữ thôi. Còn cái việc ở trong nhà đó thì làm sao mà nói đến chỗ đó. Cho nên mình mới biết được cái việc trong nhà đó thì mình phải ở trong nhà thôi. Tức là việc trong nhà thì người trong nhà biết thôi. Chứ còn ai biết được cái việc đó? Nếu mà cái người khác biết được thì sao? Tức là bị ăn trộm rồi. Cho nên chỗ này cũng vậy. Đó là việc trong nhà, việc trong thất còn hỏi ai? Nhưng mà ông Tăng lại còn hỏi thêm: thế ấy ắt là hòa thượng chẳng vì thời nay. Nếu như vậy thì chắc là hòa thượng làm sao mà dạy người. Sư bảo: bệnh mình chẳng thể cứu, đâu thể cứu các bệnh. Cái chỗ này phải tự mình á, thấy lại mình, đó là gốc thôi. Phải không? Mình thấy lại chính mình đó là cái gốc thôi. Còn nhiều khi là mình chưa thấy lại chính mình, nghĩa là bệnh mình chưa cứu đó mà lo cứu người khác, mình chưa có sáng rõ được. Nhưng mà ông Tăng hỏi thêm: nhưng mà ngặt vì người học không nương tựa. Tức là bây giờ người học là không có chỗ nương tựa đây sao? Mình phải đợi bao giờ là mới chỉ mới dạy cho người khác được, họ là không có chỗ nương tựa đây. Thì ngài bảo: nương tựa tức là chỗ đạp đến, còn chẳng nương tựa thì mặt tình đông tây. Rất là ý nghĩa. Có chỗ nương tựa là có chỗ đạp đến, còn chẳng nương tựa thì mặt tình đông tây tự tại. Nghĩa là nếu mà thật sự mà không chỗ nương tựa thì sao? Nếu mà ông không chỗ nương tựa tức là không chỗ gì để duyên, phải không? Không nương tựa tức là không chỗ gì để duyên. Mà nếu không chỗ gì để duyên thì ngay đó là gì rồi? Nếu thật sự ông không có chỗ nương tựa thì nó quá hay nữa, phải không? Còn ông mà có chỗ nương tựa tức là có chỗ để duyên rồi thì đó là sanh diệt. Còn không chỗ nương tựa thì ngay đó là chính ông rồi, còn gì nữa, còn cầu thêm gì nữa? À, thế còn muốn thêm cái chỗ nữa hả? Có chỗ nương tựa nữa hay sao? À, cho nên sư bảo là à, nếu mà nương tựa thì có chỗ đạp đến rồi, tức là có chỗ đi duyên rồi, còn nương không chỗ nương tựa đó thì mặt trình đông tây tự tại. À, có vị tăng trác hỏi, khi mà ở ngay tâm, tâm chẳng lường biết thì thế nào? Ở ngay nơi tâm mà tâm chẳng lường biết thì thế nào? Sư bảo, lường biết ai? À, tăng thưa, lường biết chính mình. Sư bảo là không hai kẻ, không hai kẻ, là rất là ý nghĩa. Như vậy thì ông tăng hỏi là khi mà ở ngay nơi tâm á, không, ở ngay nơi tâm rồi mà tâm chẳng có lường biết thì thế nào? Quý vị thấy câu hỏi hay không? Ở ngay nơi tâm mà tâm không lường biết thì thế nào đây? À, nhưng mà câu hỏi đó là đã ló đuôi rồi. Quý vị thấy ngài câu hỏi chưa? Nghĩa là mình phải thấy nó chính xác. À, câu hỏi đó nó đã có chỗ nghĩa là sót trong đó rồi. Đã là ở ngay nơi tâm, quý vị nhớ là không? Đã ở ngay nơi tâm rồi thì còn lường biết cái gì nữa? À, cho nên hỏi là ở ngay nơi tâm mà tâm chẳng lường biết thì thế nào? À, như vậy thì đã là ở ngay nơi tâm rồi thì còn lường biết cái gì nữa? À, quý vị thấy không? Đã chính ngay nơi tâm rồi mà còn lường biết gì nữa? À, nếu mà có tâm lường biết nữa thì sao? Là tức rơi bên ngoài rồi. Đó, cho mình thấy cái câu hỏi đó là đã sai rồi. À, cho nên sư bảo là lường biết ai? À, nếu mà có thêm cái người nữa là sao? Là có người thứ hai rồi. À, nhưng mà ông tăng hỏi lường biết chính mình thì mình thấy cũng hay, không? Lường biết chính mình thôi. À, nhưng mà như vậy thì chính mình thành cái bị lường biết hay sao? À, lường biết chính mình, vậy thì chính mình thành cái bị lường biết hay sao? Thành đã có cái thứ hai nữa sao? Không? Đã chính mình rồi thì còn ai lường biết chính mình nữa? À, cho nên sư bảo là không hai kẻ. Cho nên chỗ này là sao? Nếu ở ngay tâm rồi thì ngay đó mình tự thầm nhận là xong thôi, còn nghĩ là phải lường biết là thế này thế kia nữa là xa. Chính đó rồi còn muốn lường biết cái gì nữa? Cho nên chỗ này là cái chỗ gọi là chỗ thể nghiệm đó, chứ không phải là chỗ để lý luận. Lý luận không thể tới được, phải thể nghiệm thôi. Dù cho nó hay cách mấy cũng không nói tột được ở chỗ đó. Không hay kẻ mà. Cho nên trong chỗ đó gọi là chủ thì không có hai chủ rồi. Còn có hai chủ thì thành ra có nghĩa là sanh diệt rồi. Cho nên chính ở chỗ này mà ở trong nhà thiền nó có câu chuyện mà dẫn là ngài Thiện Tài Đồng Tử đó. Tức là Thiện Tài Đồng Tử khi mà ngài đến tham học mà ngài Tỳ Kheo Đức Vân, thì đến ngài Tỳ Kheo Đức Vân thì lên trên ngọn Diệu Phong á tìm ngài Đức Vân, nhưng mà tìm hoài không thấy. Qua 7 ngày sau á thì lại thấy ngài Đức Vân ở trên ngọn núi Diệu Phong, tức ngọn núi khác. Ở Diệu Phong không thấy, nhưng mà thấy ngài Đức Vân á ở bên ngọn Diệu Phong. Nhưng mà trong đó nói rằng, nhưng mà ngài Tỳ Kheo Đức Vân á thì từ xưa tới giờ là chưa từng xuống núi. Vậy thì ngài từ trước giờ chưa từng xuống núi mà tại sao lại thấy ở bên ngọn Diệu Phong? Đó, cho nên chỗ đó là cái chỗ mà nhà thiền thường dẫn á, ở lên ngọn Diệu Phong mà không thấy ngài Đức Vân, nhưng mà là thấy ở ngọn Diệu Phong, nhưng mà nó là ngài Tỳ Kheo Đức Vân thì từ trước tới giờ là chưa xuống núi thì sao thấy bên kia? Đó, cho nên đó là cái nghĩa chỗ này á. Bởi vì cái ngọn Diệu Phong đó là chỉ cho cái chỗ tột cùng đó, cái chỗ chân thật đó, mà trên cái chỗ tột cùng chân thật đó thì sao? Thì không có hai kẻ. Chỗ đó là không có hai kẻ, cho nên là có Tỳ Kheo Đức Vân mà có ông nữa, tức là có Thiện Tài nữa, thành có hai người rồi. Cho nên ở trên ngọn Diệu Phong thì không thấy ngài Đức Vân, nhưng mà muốn thấy thì thấy bên ngọn Diệu Phong, ta tạm thấy bên kia thôi, chứ không thể ngay chỗ đó, trên chỗ đó mà có hai chủ được. Trên cái chỗ chân thật đó là không thể có hai người trong đó. Cho nên cười cũng như giống như chỗ này đây vậy. Ở ngay nơi tâm rồi thì còn tâm nào lường biết nữa? Rồi có ông tăng khác hỏi, khi mà chẳng thấy bờ mé thì thế nào? Sư chỉ cái tịnh bình bảo là gì? Ông tăng thưa, cái tịnh bình là sư bảo tốt lắm, chẳng thấy bờ mé. Hỏi là khi mà không có thấy bờ mé đó thì thế nào? Thì sư không đáp gì hết, chỉ cái tình bình thôi, bảo là cái gì à, thì như là có bờ má hay không. Sư Phật thì ông Tăng hỏi khi chẳng thấy bờ má, nhưng bây giờ đây, nhưng mà ông á chẳng thấy bờ má chăng cái đã. Ông hỏi là khi chẳng thấy bờ má thì nào, nhưng mà ông có chẳng thấy bờ má chăng, chứ ông lo ông hỏi gì mà ông còn thấy bờ má thì sao mà trả lời. Cho nên là sư không trả lời mà chỉ ngay cái tình bình bảo là cái gì.